có gian, lòng yêu chắc Chúa sống trong vần mà ai đã hy vọng ta. Lời ngài tôi nghe qua tinh thay, về thay thương xót rõ ràng. Ngài hẳn gần tôi khi nhu yếu vì vu gọi là ngài sống, ngài sống, Chúa Giêsu con biết rằng để chôn cho trên sơn tôi.
Thank you. rising forth in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood. Cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand.
Mà Chúa sống lại là một chân lý rất là vinh hiển, thay đổi đời sống của nhân loại và của chúng ta.
The fact that Jesus Christ resurrected is one of the greatest reality of this world. It changes everything we know about life, death and everything else in it.
Nhưng mà sáng hôm nay chúng ta để ý một điều đó là từ trong những ngày đầu tiên đó, thì ở trong hội thánh đó, đầu tiên có những người nói rằng tôi tin Chúa Giêsu sống lại. Nhưng mà người chết không có sống lại đâu.
But then, you know, in the early church, there were people who were going around saying something like this. They said, I believe that Jesus Christ resurrected, but I don't think that people can resurrect.
Tại sao có những người nói mình tin một đằng, nhưng mà sống hay là suy nghĩ một nẻo?
How is it possible that it, with one lip you declare this truth, but in the way you live a different truth?
Và đây là một chuyện rất là quan trọng cho ngày hôm nay, là tại vì nếu chúng ta tin rằng Chúa sống lại thì suy nghĩ của chúng ta, tâm tình của chúng ta và sứ mạng của chúng ta sống sẽ phải khác.
So, and this is a very important situation today, because if we say that Jesus Christ has resurrected, then the way we live, the way we think, the way we conduct our life, the trajectory of our future should change.
Như vậy hồi xưa tại sao có những người nói rằng tôi tin mà lại suy nghĩ khác?
Now why is it that there are people back then that said I believe, but their life and the way in which they believe is different?
Chúng ta nhắc trở lại nghe từ đầu trong đoạn 15 thì sách Côrintô nói rằng sứ đồ Phaolô nói rằng thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại tin lành mà tôi đã rao giảng cho anh chị em. Đó là tin lành anh chị em đã được nhận lãnh. Và anh chị em đang đứng vững trong đó.
Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand.
Nhờ tin lành đó mà anh chị em được cứu. Nếu anh chị em cứ giữ vững sứ điệp tôi đã rao giảng cho anh chị em, bằng không, dù anh chị em tin cũng vô ích.
This is what he says. Listen up. He says, by this gospel, this good news, you are saved. If you hold firmly to the word I preached to you, otherwise, you have believed in vain.
Quý vị có nghe nói không? Dù anh chị em tin hay là nói mình tin, nhưng mà nó vô ích.
You see this? He says, if you say you believe, if you don't hold firmly to this word I preach to you, your belief would be in vain.
Câu số 3 nói tiếp, trước hết, tôi đã truyền cho anh chị em những điều chính tôi đã nhận lãnh, đó là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã được chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh và sau đó đã hiện ra với Cepha và cho nhóm 12 sứ đồ.
And Paul said, this is the thing I'm teaching you is the thing I've learned. He says, for what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Peter and then to the 12.
Có nghĩa là Chúa sống lại, Chúa hiện ra với nhiều người, còn nhiều người còn sống trong lúc đó. Và lời giảng dạy của Kinh Thánh thì rất rõ là tất cả các sứ đồ đều giảng rằng Chúa đã chịu chết và chôn, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại.
Yes, realize this. The scripture is saying many people saw this resurrected Christ. And every single person who saw this resurrected Christ proclaimed the exact same thing. He was crucified, he was buried, and on the third day we saw him come back from the dead.
Câu 11 nói rằng chúng tôi đều rao giảng những điều ấy và anh chị em cũng đã tin như vậy.
And this is what it says in verse 11. Whether then it was I or they, this is what we preach and this is what you believed.
Như vậy anh chị em đã tin rồi, nhưng mà câu 12 ông lại bắt đầu hỏi, mà nếu chúng tôi đã giảng rằng Đức Christ sẽ sống lại, tại sao trong anh chị em lại có những người bảo rằng không có việc người chết sống lại?
And so Paul is saying, so you tell me you believe, you tell me you understand this, but then if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection from the dead?
Nhiều lúc ở trong hội thánh thì cái việc mà xảy ra như vậy là chỉ vì không có chú ý thôi.
And oftentimes when this happens in the church, when we say something but our lives don't actually match it, it's because we're not very clear, we're not very focused on the reality of it.
Ở trong hội thánh chúng ta, trong ban thiếu nhi á, có một em khoảng chừng 4-5 tuổi rất là thông minh, và khi cô giáo hỏi về Chúa Giêsu thì giơ tay xung phong để trả lời.
You know, in our children ministry, we have a very bright young little girl. And when the teacher asked him a question, asked her a question, she raised her hand in anticipation to answer it.
Thì gần lễ Giáng sinh đó, cô giáo hỏi rằng Chúa Giêsu sinh ra ở đâu?
And so the teacher asked, where did Jesus Christ, where was he born?
Em giơ tay, em trả lời rằng Chúa sinh ra in the hospital.
And the kid rose his hand and said he was born in the hospital.
Vậy đây là chúng ta phải thấy là một cái em có ý quan sát. Em thấy rằng xung quanh mình em bé nào mà đem về nhà đều đem về nhà từ nhà thương cả.
And so you know it's obvious because this child had observational skills. He saw that every single baby he's ever seen was brought home from the hospital.
Và cũng vậy, đôi khi chúng ta cũng rất là thông minh, cũng rất là hiểu, nhưng mà chúng ta lắng nghe sự suy nghĩ của những người xung quanh nhưng không có rõ rằng Chúa dạy chuyện gì.
And oftentimes we're like that kid. We see all these observations, but we're not actually having the time to see and have a clearer insight of what's actually happening.
Quý vị biết rằng một số học giả Việt Nam trong triều đình lúc mà chưa có tiếp cận với nền văn minh bên ngoài đó, thì khi nghe một người đi ở nước ngoài về nói rằng ở Tây Phương có cái xe mà có hai bánh, thì họ không tin. Họ nói rằng xe mà hai bánh á, thì đặt nó không đứng vững được, mà phải ít nhất là ba bánh nó mới đứng vững, mà không đứng vững làm sao mà chạy được.
So you know, back in the days in Vietnam, you know, in the scholars, they heard people who came back from the West to visit from the West, and they say, hey, you know what, in the West there are vehicles that have two wheels to drive. And the people in Vietnam were like, no, that's not possible. You need at least three wheels to get the vehicle moving. How is it possible that a vehicle can stand on just two wheels?
Như vậy lý luận nó cũng có lý phải không? Nhưng mà sở dĩ họ lý luận như vậy là tại vì họ chưa có hiểu và chưa có thấy.
I mean, logically, that makes sense, right? Logically, they've never seen it and they've never understood it. So logically, they said it's impossible for a two-wheel vehicle to go. But the problem is they haven't seen the bigger picture.
Và đất nước chúng ta hồi đó chỉ có đèn dầu thôi, cho nên nói rằng có những nơi cái đèn mà để từ trần nhà trút xuống đó, thì họ cũng không tin nữa, là tại vì đèn lúc nào cũng phải để dưới cho nó sáng lên trên. Họ không biết điện thì không tin rằng có đèn ở trên mà trút xuống.
And back then in Vietnam, at the same time of these people coming back and visiting and telling them what they saw in the West, they say, you know what, there are chandeliers that actually bring light down to the house. Because back then people thought that light can only be brought up. They didn't think about electricity bringing light downwards.
Chúng ta nhìn trở lại và chúng ta cười, chúng ta nói là tại vì thời đó không biết, chứ bây giờ người ta biết nhiều rồi và người ta cũng đâu có thấy ai từ kẻ chết sống lại đâu.
And, you know, we make fun of that because we're like, oh, it's just because they were kind of old-fashioned. They didn't see these things. And, you know, same way we think about today. We never really observe anyone come back from the dead.
Thật ra thì cái vật lý lượng tử hay là quantum physics ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng có nhiều việc xảy ra nó rất là khác với sự quan sát bình thường của con người.
You know, science tells us there are a lot of things, you know, especially in quantum physics, that shows us there are a lot of things that they are doing that by observation that they didn't expect for it to happen.
Và sở dĩ cái khoa học lượng tử đó có thể nó có là nó giúp cho chúng ta có điện thoại thông minh và nhanh như ngày hôm nay.
And it's because of quantum physics understanding of that, that's how we have the smartphones of today.
Khi chúng ta vào bệnh viện mà chúng ta được chụp hình MRI đó là nhờ quantum physics.
The fact that we take an MRI at the hospital is because of quantum physics.
Nghĩa là sự hiểu biết của chúng ta ngày hôm nay cho biết rằng có nhiều điều vượt qua kiến thức của con người.
There's a lot of things that we see today that has been surpassed by people's understanding back then.
Và Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên sự sống có thể khiến kẻ chết sống lại.
And the Bible clearly tells us that Jesus, God the Father has raised Jesus Christ up from the dead and he alone can bring life.
Mỗi tháng hội thánh đọc bài tín điều các sứ đồ, trong đó nói rất là rõ. Trong đó nói rằng tôi tin sự sống lại của thân thể, phải không? Của this body.
Every month, every week we read the Apostles' Creed, and the Apostles' Creed tells us that we believe in the resurrection of the body.
Yeah, vì vậy chúng ta cần hiểu rõ hơn điều đó là gì. Ở trong câu 20, câu 26 và 27 thì Kinh Thánh khẳng định rằng nhưng sự thật là Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại rồi. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ đã ngủ. Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là tử thần. Vì Đức Chúa Trời sẽ bắt mọi vật phải đầu phục dưới chân Ngài.
But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have been fallen asleep. And then the last enemy to be destroyed is death, for he has put everything under his feet. Now when it says that everything has been put under his feet, it is clear that this does not include God himself put everything under his feet.
Nếu chúng ta không rõ rằng Đức Chúa Trời có quyền làm kẻ chết sống lại đó, thì sự chết vẫn là nỗi sợ hãi của con người và chi phối hết mọi điều chúng ta sinh sống trên đất.
You see, if you don't get it through your mind that Jesus Christ has come back from the dead, death is still your enemy. Death is still the thing that caused you to have the greatest anxiety and fear. Death is still the thing that controls the way you live and die.
Nhiều người nói rằng mình tin Chúa, nhưng nói là Chúa ơi, Chúa có quyền năng gì thì Chúa giúp con bây giờ. Chứ mà Chúa để mà con chết đó là xong hết mọi việc rồi, nó hư hết mọi việc rồi.
Right? So a lot of us, we say like, God, if you have any power, keep me alive because if I die, everything is over.
Nếu chúng ta không tin rằng Chúa làm cho người chết sống lại đó, thì cái hy vọng của chúng ta trên đời này nó ngắn quá. Có nghĩa là chúng ta làm chuyện gì tốt á, thì chúng ta phải thấy kết quả liền. Còn nếu đợi chúng ta chết rồi, thì là vô ích.
Right? And the fact that we don't believe that Jesus Christ came back up from the dead, the hope that we live today is so short-sighted. Everything we do that's good can only be measured in this moment. Because after we die, it's gone. So our lives are very short-sighted in our hope.
Và như vậy, công khó chúng ta hầu việc Chúa cũng vô ích. Tình thương chúng ta đối với nhau cũng vô ích. Chúng ta giúp đỡ người khác cũng là vô ích, là tại vì chết là hết.
You see how useless life would be if there is no hope for the resurrection? The way you love people, what's the point of that for? Or the way in which you care for the poor, what's the point of that? The way in which you serve the church, why would you do that? If Christ did not resurrect from the dead, all of those things will be absolutely useless.
Và đôi khi chúng ta lắng nghe sự suy nghĩ của bên ngoài, suy nghĩ bên ngoài, thì họ nghĩ rằng nếu mình chết á, thì hy vọng linh hồn này á, nó sẽ được bay vào trong cái cõi nào đó.
You know, we kind of indoctrinate ourselves with some outside thinking. We're thinking maybe if we die, our soul will go somewhere.
Và suy nghĩ như vậy nó sẽ có thể có một cái khoảng cách ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nghĩ nếu như vậy thì tâm linh, linh hồn mới là quan trọng. Còn thể chất này, sự sống này, thiên nhiên là những cái chuyện không tốt. Tại vì nó chỉ là cái tù giam cầm tâm linh của chúng ta mà thôi.
And so if we think like that, then the only thing that we feel that matters is what's going on the inside. You know, our life, our physical bodies, the things we do. Those are absolutely, they're worthless. They're just a cage to hold back the soul that we have.
Người ta nghĩ rằng khi tin Chúa thì chỉ có sự cầu nguyện mới quan trọng, không còn y khoa, bác sĩ giống như là chuyện ngoài ơn của Chúa.
Right? We some people believe that, you know, praying to Jesus and believing in Jesus, that's the only thing that's important. Medicine, doctor stuff, not as important.
Chúng ta cũng chăm sóc với nhau, cũng có cái thái độ khác là chúng ta chỉ nghĩ rằng ai cũng cần chúng ta cầu nguyện thôi, mà không nghĩ đến rằng con người là trọn vẹn mà Chúa tạo dựng nên. Như vậy tinh thần họ cũng quan trọng mà thể chất họ cũng quan trọng.
You see, if we get into that mindset that it's all about the soul and that's it, and not about the body, when we begin to like care for people, we just pray for their souls and pray for things to go better for their life, but we have to realize this truth. And the reality is the body, the mind, the heart, everything is important in the makeup of the human existence. And God is saying that I want to restore that.
Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu thấy đoàn dân thì động lòng thương xót và Ngài cho họ ăn.
Right? You know, the Bible tells us, remember, Jesus saw the people in need and his heart was broken and he did what? He fed them. He fed them physically.
Như vậy chúng ta cần được rõ điều này, tại vì nếu không thì chúng ta vô tình kể rằng Đức Chúa Trời đã thất bại khi Ngài tạo dựng nên muôn loài vạn vật.
We need to understand this, because otherwise, if we don't understand this, then you're going to think that God made a mistake when He made the human body, the human form.
Kinh Thánh nói rằng Chúa sáng tạo muôn loài và khi sáng tạo Chúa nói rằng mọi sự là tốt lành, mọi sự là tốt lành, mọi sự là tốt lành.
The Bible says when God made creation, all things in creation, He said what? It was good. Not just the inward spirit, but the physicalness of creation was good. Everything is good. It is very good.
Nhưng mà cuối cùng nếu mà chúng ta nghĩ là chết là hết á, thì có nghĩa là như vậy những cái vật chất tốt mà Chúa tạo dựng này á đều đáng bị đốt đi. Rồi Chúa chỉ vớt vát lại một ít linh hồn bay lãng vãng ở trên thiên đàng thôi.
You see, if we don't actually understand what Jesus Christ means by the resurrection, then we're going to think that all of the creation that God has made that He calls good will eventually just be gone, erased, and the only thing that's value is these, you know, ethereal souls floating around in heaven.
Chúng ta phải thấy không, Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và Chúa sẽ cho thân thể này sống lại.
The point is this: Jesus made you. He made you soul. And He made you body. And so when He is going to restore you, He's going to restore you soul and body.
Chúa sẽ làm mới lại muôn vật. Lửa đoán xét của Chúa là lửa luyện vàng. Có nghĩa là đốt đi những cái cặn bã để vàng thật còn trở lại.
God is going to restore everything that is beautiful. The Bible says His fire is a fire that purges and refines. Everything that you are, He is going to refine and make you better than gold.
Chúng ta cần thấy được cái tầm quan trọng đó của đời sống Chúa cho chúng ta để chúng ta sống và làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa.
And so we got to understand the importance of this so that we would live as a testament and as a witness to what He has done.
Quý vị xem trong Roma đoạn 8 câu 23 đến câu 22 đến câu 23 nói rằng: vì chúng ta biết rằng muôn vật đang rên rỉ và đau đớn quằn quại như người sắp sinh cho đến bây giờ. Không những muôn vật mà thôi, nhưng cũng có chúng ta nôn nóng trông chờ được quyền làm con để hưởng sự cứu chuộc của thân thể mình.
This is what Romans chapter 8 says. It says, we know that the whole creation has been groaning as in pains of childbirth right up to the present time. As we wait eagerly for our adoptions to sonship, the redemption of our bodies.
Như vậy sự cứu chuộc thân thể của chúng ta cũng là hy vọng của muôn loài, vì muôn loài cũng trong Chúa giải thoát muôn loài khỏi sự hư không.
You see, the redemption of our bodies is the hope of creation. Creation is waiting to see all of these things be made new again.
Chúng ta cần hiểu được điều này để chúng ta biết rằng những điều chúng ta hầu việc Chúa, những chén nước lạnh mà chúng ta cho ra vì cớ danh Chúa, tình thương chúng ta đối với nhau sẽ còn lại đời đời.
Do you know why this is important for you to know? It's not just about a biology lesson here. This is important for you to know because it helps you to see that every act of kindness you do in the name of Jesus Christ, every goodness that you perform in the name of Jesus Christ will not end in death. It will be remembered for eternity.
Và sự, chẳng những sự thương xót của chúng ta, mà sự bảo vệ, sự công chính, sự công bình để giúp cho những người thấp cổ bé miệng nói lên cái lẽ công chính cũng là những điều phản ảnh ý muốn của Chúa, và Chúa cũng sẽ tưởng thưởng cho những điều đó.
And even that, the things that we fight for, justice, righteousness, right and wrong, the things that we stand up for, these things will not be forgotten. These are the very things that God demands and commands his people to live out in this world in which we live. He is calling us to be a people that redeems all life.
Như vậy chúng ta sẽ cần hiểu rõ hơn sự dạy dỗ này của Chúa để chúng ta sống với thái độ khác.
And so we got to understand this teaching of the resurrection so that our lives would actually be better and be different than what we have been living so far.
Nếu khi nào ở giường bệnh, ở giường hấp hối, thì chúng ta phải biết hy vọng vinh hiển mà Chúa cho mỗi chúng ta.
And so when we lay on our deathbed, we have to know the promise and the glory that God has given to us.
Chẳng những chúng ta hiểu biết nhiều hơn mà cái thái độ của chúng ta đối với cuộc sống cũng phải được thay đổi.
Right? It's not only that we have a clear insight of the reality in which we're supposed to be living in light of the resurrection, our hearts need to be transformed.
Tôi nghĩ quý vị đã biết được câu chuyện rất nổi tiếng của vợ của mục sư Martin Luther là nhà cải chánh giáo hội. Thì có một lần nọ bà mặc áo tang và ông thấy bà mặc áo tang.
If you know the story of Martin Luther, the great reformer, his wife, there was a story about his wife. She was wearing funeral clothing one day, and Martin Luther saw her wearing funeral clothing.
Ông hỏi, ủa ai chết vậy em? Thì bà nói rằng, Đức Chúa Trời chết.
And then he asked her, honey, who died? And then she said, Jesus Christ died.
God died.
God died. God died.
Ông nói là sao em nói chuyện phạm thượng như vậy? Tại sao em nói là Đức Chúa Trời chết?
How could you say that God died? That's such blasphemy.
Thì bà mới nói với ông rằng nếu Đức Chúa Trời không chết thì sao cái mặt của anh rầu rĩ vậy?
And he said, if Jesus Christ, if God didn't die, then why is your face so stressed?
Martin Luther là một người rất giỏi kinh thánh. Ông là tiến sĩ thần học, nhưng mà đối với những cái áp lực của cuộc đời đó thì nhiều lúc đó là ông xuống tinh thần, và cảm ơn Chúa cho ông có một bà vợ không có học nhiều giống như ông, nhưng mà có đức tin rõ hơn ông, nói rằng nếu Đức Chúa Trời còn sống thì gương mặt của ông, cuộc đời của ông đừng có như vậy.
Right. And so you know Martin Luther was a theologian. Martin Luther understood the high truth of God's reality, but he constantly face the stress of the world around him, so his face is always downtrodden. And thank God that he has a wife who understands God more in her heart than Martin Luther understood in his mind, because she said, if God is not dead, then your face needs to be alive, bro. Like you are supposed to be in joy because our God is still alive.
Cho nên xin các ông quay qua các bà nói rằng cảm ơn Chúa cho có em trong cuộc đời anh.
Right. So all husbands look at your wife and says, thank you that God has given you to me.
Quý vị có cảm ơn Chúa cho có những tín hữu rất là đơn sơ mà đầy đức tin nơi Chúa, đầy hy vọng nơi Chúa không?
Do you ever give thanks to the people around you who may be like simple, but they have so much faith in the living God?
Cho nên khi nào quý vị thấy tôi hay một sư Tony mà mặt rầu rĩ quá, thì mong của cái người nói rằng Đức Chúa Trời không có chết.
All right. If you ever see my face or Pastor Tony's face looking a little bit sad, just look at us and say, hey, Jesus Christ is not dead, okay?
Ngày hôm nay chúng ta phải biết rằng điều này là điều ảnh hưởng đến nhiều con cái của Chúa là đi nhà thờ xong, dự lễ phục sinh xong, thì nhìn cuộc đời cũng đầy bi quan, đầy nghi ngờ và cầu bãi.
Right. And it's funny, but it's true, isn't it? We come to church, we come to Easter service, we celebrate the resurrection of Jesus Christ, and then we walk out of these doors, and we're faced with guilt, we're faced with questioning, we're faced with stress and anxiety, and our face is downtrodden, even though we just worship that Jesus Christ came back from the dead.
Quý vị bi quan nhất về chuyện gì? Quý vị nghĩ rằng chuyện gì sẽ không có thể nào giải quyết được? Thì chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta không phải chỉ là Đức Chúa Trời hằng sống, mà Ngài có quyền khiến kẻ chết sống lại.
Right. You gotta realize that our God is not just a God who is does miracles. He's a God that has the power to bring the dead back to life. So whatever it is that is constantly on your heart, whatever it is that's constantly giving you stress, whatever weight that you think you are carrying, remember that you serve a God who brings the dead back to life.
Vậy thái độ chúng ta không phải chỉ là từ cái bi quan đến hy vọng, mà còn là một cái thái độ yêu thương đối với Chúa chúng ta là đấng sống.
And so our attitude is not just about like just being hopeful, walking around being hopeful, but our hearts is to understand that, you know, there is love, and then there is beauty, and there is wonder that we are to express and live in because of Jesus Christ's resurrection.
Quý vị xem trong Roma đoạn 6 câu 4 câu 5 nói như thế này: vậy qua phép báp têm, hôm qua chúng ta có lễ báp têm cho một số người, chúng ta đã được chôn với Ngài trong sự chết của Ngài, để như Đấng Christ nhờ vinh hiển của Đức Chúa Cha sống lại từ trong cõi chết, thế nào chúng ta cũng có thể sống lại một đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta đã hiệp nhất với Ngài trong sự chết Ngài thế nào, chắc chắn chúng ta cũng sẽ hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại của Ngài thế ấy.
Look at what Paul writes in Romans. He says this: we were therefore buried with him through baptism into the death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with him in death like his, we will certainly also be united with him in the resurrection like
his. Nếu quý vị có cây viết cạnh bên thì xin quý vị khoanh tròn chữ hiệp nhất với Ngài.
If you have a pen and you have your notes, circle the word united. United with him.
Đây là điều vô cùng quý báu của cuộc đời của chúng ta, vì Kinh Thánh nói rằng Chúa không phải chỉ cứu chúng ta thoát khỏi hình phạt tội lỗi, mà Chúa còn cho chúng ta được kết hiệp với Ngài. In loving union with him.
Right? You gotta understand the beauty of this truth here. Jesus Christ didn't just save you from your punishment of sin and hell and all that stuff, that he has saved you into loving union with him.
Nghĩa là sao? Có nghĩa là giữa cuộc đời đầy thăng trầm này, chúng ta có thể gần với Chúa, phát triển một tình bạn đối với Chúa, để hiểu sự đồng hành của Ngài cho cuộc đời chúng ta ngay cả trong những trũng bóng tối, trũng của sự chết.
Right. And what that means is that we can be a part of a life that is connected to Christ. A life that recognizes even in death that we are with him. Even in pain and darkness, we are walking with him.
Nghĩa là chúng ta có thể có một cái mối tương giao với Chúa và có một cuộc đời cầu nguyện với Chúa ở trong những thăng trầm của cuộc đời.
It means that we actually have a relationship with the living God. We have a relationship to a God who actually wants to be with us.
Và đó là lý do Chúa dạy cho mỗi tuần chúng ta biệt riêng một ngày cho Ngài, không phải là chỉ nghỉ mệt để làm tiếp, mà là để vui hưởng Chúa, để hiểu tình yêu của Ngài, để biết ơn Ngài, để quý mến Ngài, để thờ phượng Ngài, để chiêm ngưỡng Ngài.
Right, and that's why we gather on Sunday. It's not just so that we can have a day of rest and then go back to work. So that we gather in this place, in this sanctuary with brothers and sisters, that we praise God, that we can enjoy God, that we can realize His beauty, that we can be a part of His family, that we can see that He is a God that is for us, not against us, that He is with us here and now.
Vì nếu chúng ta hát giống như các em hát và ca đoàn hát rằng Ngài sống, thì có nghĩa rằng chúng ta có thể đồng đi với Chúa và có những cái công tác chúng ta làm vì cớ yêu kính Chúa. Có thể nhiều người không biết những công việc đó, nhưng mà chúng ta có quyền gần với Ngài và nói rằng Chúa ơi, con làm điều này, con dâng hiến điều này, con hy sinh điều này, con dành thời giờ, con dành năng lực của con là cho chính Ngài, chứ không phải cho những lời khen khác.
And so, and then if we have this relationship with God, you see that? That our service, our acts, our care, our giving, it is done in a complete beauty of union. I do this for you, Lord, and not for the accolades of those around me, because I am here. My heart has been changed. I recognize that you came back from the dead. The world around me is not going to end. I have you. So my service unto you is for your glory and for your beauty.
Như vậy, xin Chúa cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự sống lại của Chúa. Và chúng ta có được kinh nghiệm sự quyền năng sống lại của Chúa rõ hơn.
So, let us have a deeper reality of the resurrection. I mean, not only just have an understanding of the resurrection, but that we would have the power to recognize the and to live out the truth of that resurrection.
Và điều cuối cùng chúng ta học là tại vì Chúa đã sống lại, cho nên những điều mà chúng ta nói với người ngoài phải là một cái sứ điệp quyền năng và mạnh mẽ.
And so because Christ has risen from the dead, this is the third point, the things that which we say to those around us should be filled with power.
Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta tin Chúa thì khi gặp cái sự đau khổ thì chúng ta cảm thông và chỉ an ủi thôi chứ biết nói gì nữa.
And some people think that, you know, even though they believe in Jesus Christ and they see some people suffering, they think that the only thing they can do for that person is just kind of comfort them. Because what else can you say? Some people think like that.
Nhưng mà trong Ê-xê-chiên đoạn 37 cho chúng ta thấy một hình ảnh vô cùng vinh hiển là Chúa kêu tiên tri của Chúa, Thánh Linh Ngài dẫn ông cho đến một cái khải tượng, thấy rằng ông ở trong cái trũng mà đầy xương khô. Xương khô không phải là xác chết của con người mà thôi, mà nó đã khô cằn, nó chỉ còn xương thôi, chứ nó không còn thịt, không còn da chi nữa cả.
And so we see in Ezekiel chapter 37, God brings his prophet to the valley of dry bones. Dry bones, there's no flesh, no meat upon this. It's just a valley of death before him.
Và Chúa hỏi ông rằng, hỡi con người, những cái xương khô này có thể sống lại được không?
And then the Lord asks Ezekiel, can these dry bones live?
Tôi thấy ông trả lời rất là hay. Ông nói lại Chúa biết chứ sao con biết được.
And Ezekiel answered very wisely. He says, only you know, Lord.
Và tại đây chúng ta cần lắng nghe điều Chúa kêu tiên tri Chúa làm và Chúa kêu gọi con dân của Chúa làm ngày hôm nay.
But listen to the word that God gives to Ezekiel, but not just to Ezekiel, but to his people today.
Câu số 4 nói rằng, bây giờ Ngài phán với tôi, hãy nói tiên tri với các hài cốt khô này và bảo chúng, hỡi các hài cốt khô, hãy nghe lời của Chúa.
Then he said to me, this is Ezekiel 37, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord.
Chúa hằng hữu phán với các xương thế này, ta sẽ ban sinh khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống.
This is what the sovereign Lord says to these bones, I will make breath into you and you will come to life.
Tôi tin rằng ngày hôm nay Chúa cho phép nhiều người trong chúng ta và hội thánh chúng ta ở trong những cái trũng xương khô.
I believe that God has put a lot of the people in this church in areas of valleys of dry bones, metaphorically.
Chúng ta đang đối diện với lại một cái thế giới mà tình người rất là khô hạn đối với nhau.
God has placed you in your work, in your school, in your friendship, in areas where there is just dryness in the relationships of others.
Chúng ta đang đối diện với những tâm hồn rất là khô hạn. Họ không còn lẽ sống nữa. Họ không còn hy vọng sống nữa. Và tỷ lệ tự tử mỗi ngày mỗi cao, tỷ lệ của trầm cảm mỗi ngày mỗi lớn.
Do you see that God has placed you in front of people whose lives are so dry, so desperate, so lost? We see the rise in mental health. We see the rise in suicide in our country. We see the rise of depression. God has placed you before the valley of dry bones.
Và chúng ta biết rằng khải tượng này của tiên tri Ezechiel là đối với sự khô hạn của dân tộc ông. Và chúng ta cũng có thể đang sống ở trong một cái thời đại mà cả một dân tộc khô hạn tình thương, khô hạn hy vọng, khô hạn lẽ sống.
And so we know that Ezekiel was brought to the valley of dry bones representing the dryness of the people of Israel. But can you see that God has brought you to the valley of dry bones, to a world that is dry in love, dry in hope, dry in their promise of tomorrow?
Thì Chúa đặt hội thánh của Chúa ở trong hoàn cảnh đó để con dân Chúa tin cậy Chúa và nói với trũng xương khô rằng hãy lắng nghe lời của Chúa.
And God has placed you in those valley of dry bones, and he has called you to say to those dry bones, listen to the word of the Lord.
Chúng ta cần nói với những cái tâm hồn khô hạn, những cuộc đời khô hạn, những dân tộc khô hạn rằng Chúa là đấng muốn và có thể ban sinh khí lại cho họ.
We need to speak into the valleys of the dry bones. We need to speak into a culture that's dry, speak into a world that's dry, speak into a heart that's dry, that God can breathe life back into you.
Cho nên trong lễ phục sinh sáng hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta đừng nói rằng chúng ta tin Chúa phục sinh, nhưng mà bước ra khỏi đây thì chúng ta hoang mang, sợ hãi và bi quan.
Now let's not leave Easter service with this mentality where we say, yes, Lord, I believe that you resurrected, but then we walk out these doors living a life that's dry, living a life that's fearful, living a life that's hopeless.
Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta ở trong chỗ riêng Chúa đặt chúng ta, thì chúng ta sẽ có thể nói với những linh hồn khô hạn rằng Chúa có thể ban sinh khí của Ngài, trong tình thương của Ngài, trong sự cứu rỗi của Ngài.
I need you guys to recognize this Easter. I need you guys to go out into the streets, into the people that God has placed in your life, into the dry hearts, and tell them with full authority and full promise that God is going to bring the dead back to life.